cái của lễ này, của lễ chuộc tội này mang một ý nghĩa là Đấng Christ trở nên tội lỗi thay cho chúng ta. Nghĩa là Chúa thay thế cái tội của chúng ta. Thay vì chúng ta chịu tội, nhưng mà Chúa đã thay thế cho chúng ta. Rồi cái chuộc của lễ chuộc sự mắc lỗi. Của lễ chuộc sự mắc lỗi là dân sự của Chúa, cá nhân đã phạm tội cùng Chúa, phạm tội điều răn, phạm tội cùng Đức Chúa Trời, phạm tội về với anh em của mình. Thì quy định đó là một chiên đực không tì vết và bồi thường cho cái sự thiệt hại gì đó mà mình vi phạm đó khoảng 20%. Và cái ý nghĩa của cái lễ tế lễ chuộc tội mắc lỗi này là Đấng Christ đã đứng ra bồi thường, hay là Đấng Christ đứng ra chuộc lỗi lầm cho mọi chúng ta, quyết của sự cứu chuộc. Cho nên Chúa có thẩm quyền để tha cho chúng ta. Ở trong Chăn Nhất đoạn 1 câu thứ 9 là nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình, sẽ tha tội cho chúng ta và làm chúng ta sạch mọi điều gian ác, quyết của sự sa tội. Như vậy là có 5 cái của lễ chuộc tội. Cái chuộc tội sự mắc lỗi này thì có ý nghĩa là chuộc lỗi lầm chúng ta. Cảm ơn Chúa. Đó là tất cả những ý nghĩa thời xưa mà ngày nay chúng ta đã được hưởng tất cả những điều đó. Ngày nay chúng ta không còn có bức màn nào ngăn cách. Đức Chúa Giê-xu đã chịu chết trên thập tự giá và Ngài đã phán rằng mọi sự đã được trọn. Mọi sự đã được trọn nghĩa là ơn cứu rỗi của Chúa. Những điều cần thiết phải làm trong ơn cứu rỗi thì Ngài đã làm hết rồi. Chịu đánh đập, chịu sỉ nhục, chịu tất cả mọi sự và chịu hy sinh, chịu chết, đổ huyết ra trên thập tự giá. Mọi sự đã được trọn. Và khi Ngài phán xong thì chúng ta nhớ ở trong Ma-thi-ơ đoạn 27 câu 51, bức màn ở trên đền thờ xé ra từ trên chí dưới. Cái bức màn đó con người cầm tay xé cũng không nổi nữa. Những nhà thần đạo nói rằng cái bức màn ở trong đền thờ đó, giữa chí thánh và nơi thánh đó, thì bức màn đó con người xé không có nổi đâu. Tại vì bốn con ngựa cột bốn góc, nó chạy ra bốn hướng thì không có rách nữa, thì làm sao con người xé được. Và thứ hai nữa là xé từ trên chí dưới, chứ không phải xé từ dưới lên trên. Xé từ trên dưới là Đức Chúa Trời xé. Xé để làm gì? Nó là cái mối thông công giữa Đức Chúa Trời. Qua cứu Chúa Giê-xu Christ, sự hy sinh đó, con người được phục hòa với Đức Chúa Trời. Và mỗi chúng ta cũng phải phục hòa với nhau trong ơn yêu thương của Chúa, để dâng của lễ thù ân lên cho Ngài. Như vậy thì chúng ta thấy tình yêu của Chúa luôn ban phước cho mỗi đời sống chúng ta, ban cho chúng ta có một cái cơ hội, một cái dịp tiện, một cái hy vọng. Vì Chúa Giê-xu phán rằng ta là đường đi lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Chúng ta luôn luôn có những cái niềm hy vọng. Ở bên Hoa Kỳ này thì có cái thẻ an sinh social. Thì có một cái con của một cái người phụ nữ đó bị phạm tội, vô qua mạc lấy cái gì đó, thì bị phát hiện ra. Thì cái social, cái thẻ an sinh của cái em đó đã ghi vào cái tội của em là cái gì ở trong đó. Và cái người mẹ này mới hỏi trên luật sư, hỏi rằng như vậy thì họ đã yêu cầu con tôi đi lụm rác ở men đường và làm bao nhiêu giờ đó, con tôi đã làm xong, như vậy có được xóa cái tội nằm ở trong social hay không? Thì họ nói rằng không, nó cũng nằm ở trong đó luôn. Nhưng mà cái việc mà con của chị đã đi làm công ích cho xã hội đó thì họ cũng ghi vô trong đó luôn. Chúng ta thấy lời của Chúa dạy, phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu, Đức Chúa Trời đã đem cái sự vi phạm của chúng ta khỏi xa bao nhiêu. Chúa xóa hết những cái tội lỗi của chúng ta bằng huyết báo của Ngài, bằng tình thương của Ngài, lòng nhân từ của Ngài. Cho nên tình thương của Chúa rất lớn ở trên đời sống của chúng ta. Chúa ban cho chúng ta một đời sống dâng hiến trọn vẹn cho Chúa. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 13-14 tôi xin đọc ở đây. Nhưng trong Đức Chúa Giê-xu Christ, anh em ngày trước cách xa, hiện nay đã nhờ huyết Đấng Christ mà được gần rồi. Vì chính Ngài đã hòa hiệp của chúng ta, Ngài đã hiệp cả hai thành một, phá đổ bức tường ngăn cách. Chúng ta còn nhớ ở trong Giăng đoạn 1 câu thứ 12, nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái của Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin đến danh của Ngài. Như vậy là khi mà chúng ta tin nhận Chúa, chúng ta trở nên con cái của Chúa, thừa hưởng tất cả những phước hạnh của các nơi trên trời. Và như vậy chưa dừng, Chúa còn dạy chúng ta, Chúa Giêsu nói rằng ví thử các ngươi làm theo điều ta dạy thì các ngươi là bạn hữu ta. Như vậy là từ địa vị con cái chúng ta lên một bậc nữa là giống như ngang hàng với Chúa. Chúa nói là các ngươi là bạn hữu ta nếu các ngươi làm theo điều răn của ta. Và thêm một bậc nữa ở trong Giăng đoạn 17, Chúa Giêsu đã cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời. Chúa muốn rằng chúng ta sẽ hiệp với Ngài là một, mà Chúa Giêsu nói rằng giống như cha với con là một, con cũng muốn họ hiệp với chúng ta là một. Như vậy chúng ta ở trong Ngài. Phao-lô đã nói rằng thân thể của anh em là đền thờ của Đức Thánh Linh ngự trong anh em. Như vậy cái giá trị của thân thể của chúng ta rất là to lớn đối với Đức Chúa Trời. Chúng ta nhờ cậy ơn Chúa để trong mọi sự để chúng ta quan tâm tới một công việc của Chúa và quan tâm với anh em của mình. Tất cả chúng ta đều là chung có một chi thể. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 4 hoặc là ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 có nói đến về cái thân và chi thể của Chúa, nói về cái sự hiệp một của Chúa trong đời sống của chúng ta. Tôi đọc lịch sử thì thấy ông vua Duy Tân lúc ông lên ngôi là 9 tuổi. Một ngày kia thì không biết thời điểm nào nhưng mà ông nói với lại các quần thần. Ông nói rằng ta được 500 đồng mỗi tháng thì các ngươi giữ lại 300 đồng, ta chỉ lấy nhận 200 đồng mà thôi. 300 đồng đó các ngươi hãy lo việc quốc gia, lo giúp gì cho người khác. Và khi vua Duy Tân vacation nơi ở tại cái bờ biển Quảng Trị đó, cùng với lại các con của các quan lại lúc đó giờ, thì vua mới bày trò ra là bắt còng gió cùng với mấy những người đó, những người đồng lứa đó, bắt còng gió. Và khi bắt còng bỏ ở trong cái bao rồi nhiều rồi thì ông lại nói với cái những cái người bạn đó rằng bây giờ mình thả nó ra. Mấy người nói ủa sao kỳ vậy, bắt đá đâu rồi thả. Ông nói rằng vì chúng ta cũng muốn tự do thì nó cũng muốn tự do, thả nó ra. Điều này nói lên ý nghĩa gì? Tức là vua Duy Tân lúc bây giờ ông lo phụng sự đất nước và ông nghĩ đến người khác hơn là nghĩ đến cái bản thân của mình. Xin Chúa ban cho chúng ta đầy ơn của Chúa để rồi chúng ta hiệp một với Đức Chúa Trời và hiệp một với nhau trong ơn lành của Chúa. Tôi xin đọc ở trong Cô-lô-se đoạn 1 câu 20. Bởi quyết Ngài trên thập tự giá thì đã làm nên hòa bình, khiến muôn vật dưới đất trên trời đều nhờ Ngài mà hòa thuận cùng chính mình Đức Chúa Trời. Khi chúng ta hòa thuận với Chúa, chúng ta mới có thể hòa thuận với nhau trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Gia-cốp đã gặp Đức Chúa Trời và khi ông gặp Chúa thì bắt đầu ông mới hòa thuận với ông Ê-sao là anh của mình được. Xin Chúa ban cho đời sống của chúng ta đầy ơn trước mặt Chúa để chúng ta sống tận hiến cho Ngài. Chúng ta hiến dâng là nó một cái tính cách tình nguyện với Chúa. Có một cái chuyện vui về hai vợ chồng kia. Không biết là người chồng làm phật lòng người vợ như thế nào đó. Người vợ mới nói rằng em đã hiến cái cuộc đời của em cho anh rồi. Thấy em anh không thấy cái sự hy sinh của em hay sao mà anh còn gây khó khăn cho em. Còn người chồng mới nói rằng còn em không biết anh nộp mạng cho em hả? Em còn muốn cái gì nữa? Cái chữ mà hiến nó khác với chữ nộp. Hiến là tình nguyện, còn nộp là bắt buộc. Đấy là cái kiểu chuyện vui thôi. Nhưng mà nói đến rằng trong đời sống chúng ta, khi chúng ta dâng hiến cho Chúa với tính cách tình nguyện, tự nguyện, đó là của lễ thù ân. Và dâng lên cho Chúa, Đức Chúa Trời, như tôi đã nêu ba trường hợp đó, chúng ta tạ ơn phước hạnh nhân lành của Ngài ban cho chúng ta, rồi chúng ta trả sự hứa nguyện của chúng ta. Thứ ba là chúng ta vui vẻ dâng theo ý thích của mình cho Chúa của chúng ta. Ngày xưa dân Israel khi mà xuống dưới chân núi Sinai bắt đầu xây dựng đền tạm, ở trong Xuất Ai Cập thời ký đoạn 35 thì Mô-xe đã kêu gọi dân sự dâng hiến cho Chúa vàng bạc bửu thạch hay là công khó của mình làm nên điều này điều kia. Thì chúng ta biết là khi dâng cho Chúa đó, trong đồng vắng vàng ở đâu họ có, trong đồng vắng ngọc ở đâu, đồng ở đâu, bạc ở đâu họ có. Mà chúng ta nhen lại ở trong Xuất Ai Cập thời ký đoạn 11, Đức Chúa Trời cảm động dân Ai Cập để khiến họ phải cho những cái nữ trang đó cho dân Israel. Và bây giờ họ có rồi, họ dâng lại cho Chúa một phần nào đó. David ở trong Sử Ký nhất đoạn 29 thì ông David ông đã nói rằng ở trong Sử Ký nhất đoạn 29 câu thứ 14 ông nói rằng Chúa ơi, dân sự tôi là gì và tôi là ai mà có sức dâng dường ấy. Tất cả những điều mà chúng tôi dâng cho Chúa chẳng qua thuộc về Chúa mà thôi. Tất cả chúng ta dâng cho Chúa. Cái body của chúng ta, cái thân thể của chúng ta cũng không thể mà chúng ta tạo lên được, mà chính Chúa tạo lên cho chúng ta. Cho nên chúng ta thuộc về Chúa, chúng ta dâng hiến cho Chúa. Chúng ta dâng hiến về vật chất, nhưng mà quan trọng là chúng ta dâng hiến đời sống của chúng ta. Cái của lễ đời sống của chúng ta là đời sống vật chất, đời sống của chúng ta ở trong ơn lành của Chúa. Chúng ta thể hiện tình yêu của Chúa, chúng ta dâng cả đời sống mình để phục vụ trong đền của Chúa, phục vụ cho công việc Chúa. Chúng ta làm chứng về Chúa cho hội thánh biết rằng Chúa đã ban cho ơn cho tôi điều gì. Tôi làm chứng về Chúa cho những người thân hữu để biết rằng Chúa đã cứu rỗi họ như thế nào. Và đó là như là đàn người đàn bà Samari ở trong Giăng đoạn 4. Sau khi biết Chúa là đấng Messiah, biết Chúa là đấng cứu rỗi, thì bà đã vào trong thành và làm chứng về cho mọi người. Một cái của tế lễ nữa là cảm tạ ngợi khen. Ở trong Thi Thiên đoạn 100 câu 4, rằng hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, hãy ngợi khen mà vào hành lang của Ngài, bước vào đền thờ của Chúa, bước vào sự hiện diện của Chúa, chúng ta phải dâng lên cho Chúa. Tác giả Hebrew đoạn 13 câu 15 đến câu 16 khuyên rằng hãy dâng tế lễ bằng sự ngợi khen. Như vậy cái sự ngợi khen của chúng ta cũng là một cái của tế lễ dâng lên cho Đức Chúa Trời. Có một điều hơi lạ, đó là một cái của tế lễ là ăn năn. David đã nói ở trong Thi Thiên 51, ông nói rằng của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời đó là tâm thần đau thương, lòng đau thương thống hối, Chúa không khinh dễ đâu. Cái sự tội lỗi mà tôi đã vi phạm mà bây giờ tôi ăn năn, tôi đau thương thống hối với Chúa cũng trở nên một của tế lễ dâng lên cho Đức Chúa Trời. Đấng Christ là sinh tế một lần đủ cả. Trong Hebrew đoạn 7 câu 27, một của tế lễ đã dâng hết rồi, bây giờ chúng ta không cần phải dâng giống như ngày xưa nữa, nhưng mà ngày nay chúng ta dâng đời sống mình cho Chúa, phục vụ hầu việc Chúa. Xuất Ai Cập ký đoạn 8 câu thứ 11, Kinh Thánh chép rằng Chúa đã phán với lại Môi-se, cậy Môi-se nói với Pharaoh rằng hãy tha cho dân ta đi để chúng nó phụng sự ta. Và chúng ta kính sợ Chúa mà hầu việc Chúa. Mà hầu việc Chúa, chúng ta phải có dâng cho Chúa một cái mùi thơm, đó là cái cách sống của chúng ta. Cách sống của chúng ta đẹp lòng Chúa, đẹp lòng mọi người. Chúa Giê-xu đã đẹp lòng Đức Chúa Trời và đẹp lòng người ta. Và đó là cái cách sống đạo đức ở trên trần gian này. Và chúng ta dâng cho Chúa như một thức hương có mùi thơm. Có một việc nữa là một giống như một cái tế lễ dâng cho Chúa có một cái mùi thơm. Đó là Epaphrodit ở trong Hành Trình Truyền Giáo. Thì ở tại Hành Trình Truyền Giáo lần thứ hai thì Phaolô đã đến thành Philip, tức là cái xứ Macedon đó. Thì ở trong Philip đoạn 4 câu thứ 18 có nhắc đến Epaphrodit là một người cộng sự của Phaolô. Một người cộng sự của Phaolô, ông đã lấy những cái của dân vật chất ở tại thành Philip đó đem tới tận La Mã để mà đem cho Phaolô. Thì Phaolô đã nói rằng đây là một công việc giống như một thức hương có mùi thơm. Có mùi thơm. Cảm ơn Chúa. Cô-rinh-tô nhì đoạn 2 câu 14 có chép rằng: song tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài làm cho chúng tôi được thắng trong Đấng Christ luôn luôn, và bởi chúng tôi Ngài rải mùi thơm và sự nhận biết Ngài khắp chốn. Cái dầu cam tòng mà người đàn bà đã dâng cho Chúa, bà đập bể, có một giá trị là 300 denier. Và lúc bấy giờ thì mỗi ngày người ta làm chỉ có một denier thôi, là một ngày công, một denier. Nhưng mà cái giá trị của cái dầu cam tòng mà người đàn bà này dâng cho Chúa, mà đập bể để lấy tóc mình lao cho chân Chúa đó, thì giá trị tới 300 denier. Nhưng mà sẵn sàng dâng cho Chúa. Xin Chúa ban cho đời sống của chúng ta. Ngài không tiếc chính con mình, thì chúng ta đừng tiếc gì đối với Đức Chúa Trời. Khi chúng ta đã nhận quá nhiều về ân sủng của Chúa, 10 người phung đã được lành bệnh, nhưng chỉ có một người duy nhất quay lại tạ ơn Đức Chúa Trời. Chúa nói còn 9 người kia ở đâu? Họ có được lành không? Mỗi chúng ta đều nhận ơn trước mặt Chúa. Xin Chúa ban cho quý vị và tôi đầy ơn trước mặt Chúa. Để nói như tác giả Thi Thiên 52 câu 8 câu 9 rằng: tôi sẽ cảm tạ Đức Chúa Giê-hô-va đời đời. Tôi cảm tạ Chúa đời đời vì tôi đã nhận quá nhiều ơn phước của Ngài. Nguyện Chúa ban phước trên hội thánh của Đức Chúa Trời. Biết ơn Chúa để dâng của lễ thù ân mà không phải là nghi thức ngày xưa, nhưng mà ngày nay cả đời sống của chúng ta là của Chúa. Tất cả những phước hạnh chúng ta nhận được là của Chúa ban cho. Chúng ta chỉ thể hiện lòng biết ơn Chúa mà bày tỏ lòng kính mến Ngài trong sự dâng hiến cho Ngài. Nguyện Chúa ở cùng hội thánh. Amen. Xin chúng ta đứng lên.